Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý thính giả.
Chúng tôi xin gửi đến quý vị chương trình của Radio Vatican hôm nay, Chủ nhật ngày 28 tháng 3 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là lá thư Vatican,
và cuối cùng là một bước từng bước, truyện ngắn công giáo.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Trung Hưng và Zen Kabua theo dõi tin tức.
Diễn văn của Đức Thánh Cha nhân dịp khai mạc năm tư pháp của quốc gia thành Vatican.
Vatican, trong diễn văn khai mạc năm tư pháp của quốc gia thành Vatican, được đọc trước các thẩm phán và nhân viên tư pháp của Vatican vào sáng ngày 27 tháng 3, Đức Thánh Cha mời gọi họ thực thi sứ vụ bằng sự gần gũi, cảm thông và dịu dàng. Ngài cũng không quên nhắc họ sống kết hiệp với Chúa qua cầu nguyện, để từ đó có được tâm hồn thanh thản và công bằng thực thi công lý và làm chứng về sứ mạng của giáo hội.
Buổi tiếp kiến diễn ra tại sảnh phép lành, nơi các giáo hoàng ban phép lành Urbi et Orbi cho các tín hữu trong những dịp đặc biệt. Sảnh này đối diện với danh chính của đền thờ Thánh Phêrô với hình chim bồ câu tượng trưng cho Chúa Thánh Thần và được bao bọc bởi hàng cột quảng trường Thánh Phêrô. Từ vị trí trung tâm của nơi này, Đức Thánh Cha nhắc lại ý nghĩa và nhiệm vụ của giáo hội mà Chúa Kitô đã thiết lập và sai đi để thực hiện sứ vụ ủng hộ sự thật và phổ biến nó bằng gương mẫu khiêm nhường và từ bỏ chính mình theo cách thế của Thiên Chúa, gần gũi, cảm thông và dịu dàng. Ngài khẳng định, với sự ủy thác này, giáo hội đi vào lịch sử và trở thành nơi gặp gỡ giữa các dân tộc và hòa giải với loài người, để danh dách họ bằng lời Chúa và các bí tích, bằng ân sủng và các mẫu gương sống, đến với đức tin, tự do và hòa bình của Chúa Kitô. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đề cập đến những thay đổi về luật pháp trong hệ thống pháp luật của Vatican trong những năm gần đây. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, những thay đổi này sẽ có lợi hơn nữa khi đi kèm với các cải cách trong lĩnh vực tội phạm, đặc biệt là đối với việc chống lại và trấn áp tội phạm tài chính, và bằng cách tăng cường các hoạt động khác nhằm hợp tác quốc tế giữa các cơ quan điều tra của Vatican và các cơ quan tương tự của các quốc gia khác, cũng như bằng các sáng kiến được thực hiện bởi cảnh sát tư pháp của quốc gia chúng ta. Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến bổn phận làm chứng của các cộng đồng và các cá nhân trong lĩnh vực pháp lý. Chúng ta được mời gọi làm chứng một cách cụ thể và đáng tin cậy trong các vai trò và nhiệm vụ của mình, về gia sản lớn lao của các giá trị đặc trưng cho sứ mạng của giáo hội, là muối và ánh sáng trong xã hội và trong cộng đồng quốc tế, đặc biệt là trong thời kỳ khủng hoảng như hiện tại. Đức Thánh Cha kêu gọi các nhà hành pháp của Vatican hãy là gương mẫu về những điều giáo huấn xã hội của giáo hội dạy. Một điều không thể thiếu đối với các nhân viên tư pháp của giáo hội đó là cầu nguyện. Đức Thánh Cha nói, trong cầu nguyện và chỉ trong cầu nguyện, chúng ta rút ra từ Thiên Chúa, từ lời của Người, sự thanh thản nội tâm cho phép chúng ta hoàn thành nhiệm vụ của mình với sự cao thượng, công bằng và có tầm nhìn xa. Ngài mời gọi họ hãy hướng mắt lên trời bởi vì ở đó có công lý chân thật. Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 28 tháng 3 của Vatican News tiếng Việt.
Thông báo thay đổi làn sóng ngắn. Kính thưa quý thính giả, từ buổi phát sáng thứ Hai 29 tháng 3 sắp tới, Radio Vatican phát sóng ngắn lúc 6 giờ 15 sáng giờ Việt Nam sẽ thay đổi tần số. Cụ thể, làn sóng cũ 9.580 kHz sẽ được đổi thành 9.735 kHz, tương đương 30,82 m. Làn sóng cũ 7.420 kHz sẽ được đổi thành 11.900 kHz, tương đương 25,21 m. Chúng tôi xin nhắc lại, từ buổi phát sáng thứ Hai 29 tháng 3, Radio Vatican sóng ngắn sẽ phát trên hai làn sóng, 9.735 kHz, tương đương 30,82 m. và 11.900 kHz, tương đương 25,21 m. Radio Vatican xin kính báo cùng quý thính giả.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Lá thư Vatican.
Tuần thánh và phục sinh trước những hạn chế vì đại dịch.
Quý vị thính giả, Với Chúa Nhật lễ lá hôm nay, cộng đoàn giáo hội trên thế giới bước vào tuần lễ trọng nhất trong năm phụng vụ. Và đây là lần thứ hai các buổi lễ diễn ra trong những giới hạn vì đại dịch COVID-19. Tại nhiều nơi, những giới hạn này thái quá và bị coi là vi phạm tự do tôn giáo của người dân. Tại Vatican, giống như tuần thánh năm ngoái, các lễ nghi diễn ra trong đền thờ Thánh Phêrô trống rỗng. Và Đức Thánh Cha chủ lễ ở khu vực trước bàn thờ ngai tòa phía đầu thánh đường. Tại đây có tòa của Thánh Phêrô trong tư cách là giám mục Roma. Hai bên có bốn pho tượng lớn của bốn vị thánh tiến sĩ hội thánh là Thánh Ambrosio và Augustino của giáo hội Latin, Thánh Athanasio và Gioan Kim Khẩu của giáo hội Đông Phương. Năm ngoái, dự lễ chỉ có khoảng 30 người có nhiệm vụ trong thánh lễ như 6 đức ông phụ giúp Đức Thánh Cha, ban giúp lễ, ca đoàn thu hẹp gồm 6 người và những người đọc sách thánh. Nhưng năm nay, giống như trong thời gian qua, có thể số người tham dự sẽ nhiều hơn. Năm ngoái, Đức Thánh Cha không chủ sự lễ làm phép dầu sáng thứ năm tuần thánh và chỉ cử hành thánh lễ ban chiều tưởng niệm Chúa Giêsu lập phép thánh thể. Nhưng năm nay, Ngài sẽ cử hành lễ dầu lúc 10 giờ rưỡi sáng thứ năm và ban chiều thánh lễ lúc 6 giờ do Đức Hồng Y Giovanni Battistare, niên trưởng Hồng Y đoàn chủ sự và không có sự hiện diện của Đức Thánh Cha. Nghi lễ thứ 6 tuần thánh năm nay với Đức Thánh Cha không khác biệt so với năm ngoái, gồm buổi tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa Giêsu lúc 6 giờ chiều và 3 giờ sau đó, Ngài sẽ chủ sự buổi tri đàn thánh giá trọng thể lúc 9 giờ tối tại quảng trường Thánh Phêrô và được truyền đi qua hệ thống truyền hình thế giới Mondo Visione. Năm ngoái, các bài sứ niệm 14 chặng đàn thánh giá do 14 người được ban tuyên úy nhà tù Due Palazzi ở thành phố Padova, Bắc Ý, soạn thảo dưới sự hướng dẫn của cha Marco Possa, tuyên úy nhà tù. Năm nay, các bài sứ niệm đàn thánh giá do một nhóm các hướng đạo sinh công giáo thuộc miền Umbria ở miền Trung Ý và giáo xứ các thánh tử đạo Uganda ở địa phương soạn. Đàn thánh giá tiến theo lộ trình được các ngọn lửa sáng đặt trong các chậu sành bắt đầu từ khu vực cạnh cây tháp bút ở giữa quảng trường Thánh Phêrô, với các chặng được xác định bằng ánh sáng của các ngọn đuốc. Tại bục trên thềm đền thờ chỉ có Đức Thánh Cha và một đức ông thuộc ban nghi lễ phụng vụ. Thứ bảy tuần thánh năm nay, lễ vọng và sáng Chúa Nhật phục sinh cũng tương tự như năm ngoái. Tại các nơi trên thế giới, tình trạng rất khác nhau. Trong số những nơi chính quyền còn cấm ngặt nghèo các buổi lễ tôn giáo vì đại dịch, có Cộng hòa Slovak, quốc gia có 5 triệu dân, đa số là tín hữu công giáo. Hôm 17 tháng 3 vừa qua, chính phủ quyết định kéo dài tình trạng khẩn trương như thế thêm 40 ngày nữa, kể cả những ngày lễ phục sinh. Vì thế, các giáo hội Kitô, công giáo, tin lành và chính thống và nhiều thành phần trong xã hội dân sự Slovak đang thỉnh cầu tòa bảo hiến cứu xét việc chính phủ nước này hoàn toàn cấm các buổi lễ tôn giáo nhân danh việc chống sự lây lan của virus. Chính phủ Slovak đang ở trong tình trạng chia rẽ nội bộ nên đã không giải quyết các vấn đề khiến các giáo hội phản ứng chống lại sự vi phạm các quyền của người dân. Ông Jan Fijen thuộc Đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo, cựu Ngoại trưởng của Liên Hiệp Âu Châu, đã khởi xướng việc đệ đơn lên tòa bảo hiến để kiện chính phủ. Tại Philippines, chính phủ của Tổng thống Rodrigo Duterte đứng trước sự tái gia tăng lây lan của virus corona đã ra lệnh cấm các cuộc tụ họp công chúng, kể cả các buổi lễ tôn giáo. Đức cha Broderick Papillo, giám mục phụ tá kiêm giám quản tông tòa tổng giáo phận thủ đô Manila, đã công bố thư mục vụ hôm 24 tháng 3 vừa qua, nói rằng các buổi lễ có số ít tín hữu có thể được cử hành bên trong nhà thờ. Trong thư, đức cha khẳng định quyền phụng tự và ấn định số tín hữu dự lễ là 10% khả năng đón nhận của nhà thờ, vì đây không phải là một sự tập họp đông đảo. Thư của đức cha Papillo có đoạn viết: "Chúng ta đã có một năm kinh nghiệm với các thủ tục bảo vệ an ninh y tế trong các nhà thờ của chúng ta. Ngoài ra, từ tập họp đông đảo mà chính phủ sử dụng để cấm đoán có định nghĩa không rõ ràng." Đức cha cũng phê bình chính phủ thiếu sự cộng tác với các tổ chức tôn giáo khi đề ra các biện pháp liên hệ tới các tôn giáo. Phản ứng lại, Tổng thống Duterte nói rằng chính phủ sẽ đóng cửa các nhà thờ địa phương nếu các linh mục cử hành thánh lễ công cộng bất chấp lệnh của nhà chức trách y tế. Tại Bỉ, cũng có tình trạng chính phủ hạn chế ngặt nghèo các buổi lễ tôn giáo như thế, nhân danh các biện pháp chống COVID-19. Nhưng giáo hội Công giáo đã kiện lên tòa án tối cao và tòa đã đáp ứng phần nào yêu cầu của các giáo hội. Do vậy, chính phủ vẫn giới hạn và chỉ cho tối đa 15 người dự lễ, bất luận đó là thánh đường lớn hay nhỏ. Lễ an táng thì được tối đa 50 người tham dự. Ủy ban các giám mục thuộc Âu Châu gọi tắt là Comece đã tố giác các chính quyền lấy cớ chống COVID-19 để giới hạn tự do tôn giáo. Tại Đức hôm 22 tháng 3, bà Thủ tướng Angela Merkel đã ra lệnh giới nghiêm ngặt nghèo từ ngày 1 đến 5 tháng 4 trùng vào những ngày tuần thánh và phục sinh, khiến Hội đồng Giám mục Đức mạnh mẽ phản đối. Đức cha Bettin, Chủ tịch Hội đồng Giám mục, nói rằng, hồi lễ Giáng sinh, chúng tôi đã chứng tỏ có thể cử hành thánh lễ an toàn về y tế. Phục sinh là lễ quan trọng nhất đối với chúng tôi. Chúng tôi không muốn từ bỏ lễ phục sinh. Chúng tôi sẽ đưa vấn đề này ra thảo luận với các chính quyền tiểu bang. Hôm sau, các giám mục khác cũng hợp tiếng phản đối, khiến bà Thủ tướng lên tiếng xin lỗi và nói rằng quyết định của bà là điều sai lầm và bà rút lại quyết định đó. Tại Scotland, hôm 24 tháng 3, có một tin vui lớn đối với các giáo hội Kitô vì tòa án tối cao đã tuyên bố lệnh chính phủ cấm ngặt các buổi lễ tôn giáo là bất hợp pháp. Đơn kiện lên tòa án tối cao do 27 vị lãnh đạo tôn giáo đệ trình. Hôm trước đó, chính phủ Scotland tuyên bố các buổi lễ công cộng có thể mở lại từ ngày 26 tháng 3 với số người tham dự tối đa là 50. Linh mục kinh sĩ Công giáo Tom White, hạt trưởng ở thành phố Glasgow, một trong 27 người đã kiện chính phủ, tuyên bố: "Tôi rất vui mừng vì phán quyết của tòa án tối cao. Điều này chứng tỏ tòa đã hiểu nhu cầu thiết yếu cần bảo vệ những sức khỏe thể lý và vật chất của xã hội chúng ta, nhưng cả những nhu cầu tinh thần. Vì vậy tòa đã lật ngược lệnh cấm bất hợp pháp đối với các buổi lễ tôn giáo." Tại Ý và nhiều nước khác, không có tình trạng chính phủ hạn chế ngặt nghèo như những trường hợp nói trên, nhưng các giám mục không quên lên tiếng nhắc nhở các tín hữu nghiêm túc tuân giữ các biện pháp an ninh y tế để phòng ngừa lây lan virus, như đeo khẩu trang, giữ giãn cách 2 mét, bỏ một số cử chỉ biểu tượng như đi rước lá, rửa chân chiều thứ năm tuần thánh, hôn kính thánh giá chiều thứ sáu tuần thánh.
Chuyện ngắn nhà đạo của Vatican News tiếng Việt.
Chuyện ngắn Via Dolorosa, Đường Còn Xa của tác giả Thu Hằng, trích từ tập truyện ngắn Người Gieo Hạt, người đọc Bích Ngọc, Vatican News tiếng Việt thực hiện. Đường thập giá một chiều rất thảm sầu, đất Jerusalem hôm ấy. Trích bài hát Via Dolorosa, đường thương đau. Ông vẫn thường mơ thấy con đường đó, con đường nhỏ xinh xắn, với mặt đường và hai bên bờ tường được lát bằng đá trắng. Trải mưa gió ngàn năm đã hóa thành thâm u trầm mặc. Ông vẫn ước ao được một lần bước trên con đường ấy. Ông sẽ đứng đó vào lúc 3 giờ chiều, giữa nắng lóa như thiêu đốt ông thành tro bụi ngay lập tức. Ông sẽ cởi giày, sẽ nghe hơi nóng ngày chớm hè của miền Trung Đông dội ngược từ lòng bàn chân trần lên tới đỉnh đầu, sẽ run rẩy tìm trong mịt mờ cát bụi, trong khô rộng cỏ cây chút mùi mồ hôi cháy khét và hương tơ máu ngai ngái thầy Giêsu bỏ lại dọc đường lên đồi Canvê. Ông sẽ đổ gục, sẽ đấm ngực, sẽ gào khóc, sẽ lăn ra đất mà rên xiết: "Lạy Chúa, con là kẻ bất xứng. con đã hất đổ giá máu cứu chuộc của người bằng sự cao ngạo ngu xuẩn của mình. Im lặng, cát bụi chỉ bay tung một chốc vì sự quẫy đạp của ông rồi thôi. Cỏ cây chỉ xao xác một chút vì sự vật vã của ông rồi thôi. Không ai đáp lại lời ông, Chúa cũng không đáp lời ông. Chỉ có nắng gió miền Trung Đông vẫn chảy tràn như từ mấy ngàn năm nay. Rồi ông lại mơ thấy một con đường khác với tre trúc xanh che kín hai bên bờ bụi. Con đường trải thoai thoải như tấm cói thô mộc rồi chợt co mình, vốn cong dịu dàng như tiếng gà gáy uể oải, tiếng trâu bò ò ụm thủng thỉnh, tiếng giun dế rả rích đâu đó trong khẽ đất vòm cây cất lên. Con đường quê đó, ông không sao quên những bước chân vừa háo hức, vừa ngập ngượng, vừa lạ lẫm của chính mình ngày vừa về nhận nhiệm sở. Chào cha, con chào cha, chúng con chào cha ạ. Còn trẻ lắm, lúc ấy ông còn trẻ lắm, mới chỉ là anh thanh niên ngoài 30 thôi. Thế mà vừa ra khỏi cửa, từ bé chót thò lò mũi xanh, từ các chị áo hồng súng xiến, từ các anh tóc cháy râu ngô, từ các mẹ các cô túm khăn mỏ quả, từ các bố các bác gậy chống lưng còng, thấy một điều chào cha, một điều kính cha ạ. Ngại thật, ban đầu ông lấy làm ngại thật. Vậy nên, hễ có thể giúp gì cho họ, dù chỉ là việc bé như cái kim con kiến, ông cũng chẳng từ. Thưa cha, bên nhà ông bá bày chiếu tổ tôm, ầm ĩ cả xóm. Ừ, để cha qua bắt họ thôi đi, cờ bạc có gì mà tốt. Thưa cha, anh Kim say rượu đụng bể lô mắm ngoài hàng bà Cảnh, hai bên đang cãi nhau to lắm. Ừ, để cha ra đó khuyên họ, láng giềng to tiếng không nên. Thưa cha, hai chị em cô Quế giành giật nhau cái nhà tổ, đang rượt nhau chạy vòng vòng trong sân nhà thờ đấy ạ. Cái gì? Càn rỡ, nhà Chúa là chỗ để cho chúng nó quấy phá thế sao? Thưa cha, ông Bảo có vợ bé, nghe đâu là vì muốn kiếm thằng con trai nối dõi tông đường. Bây giờ cô kia bế con đến cửa đòi nhận cha rồi. Còn bà vợ thì khóc ngất, xỉu lên xỉu xuống. Giận? Không, nói là giận thì vẫn còn nhẹ quá. Phải là phẫn nộ vô cùng. Làm sao người ta có thể phạm tội trắng trợn đến như vậy? Làm sao người ta có thể ngang nhiên chà đạp lên đời hôn nhân, bí tích được chính Chúa lập nên như vậy? Làm sao con người lại dám biến chính thân thể mình là đền thờ thiêng liêng Chúa ngự thành ra ô uế như vậy? Đến đó, ông phải mau đến đó, phải mau tẩy rửa sự nhơ nhớp này. Không chần chừ thêm một phút một giây nào nữa, lạy Chúa, lòng nhiệt thành với việc nhà Chúa thúc bắt tôi, dẫu có phải thiệt thân. Gioan chương 2 câu 17. Những năm sau này, ông thường nghĩ về một con đường vắng. Hết rồi, lúa đã gặt xong, rạ cũng bị bứng gốc đem cho trâu bò gặm. Người ta đã về, đã tản đi sạch sau khi tò mò nán lại xem ông linh mục chỉ đáng tuổi con dạy dỗ kẻ có tội đáng tuổi cha mình. Hệt như một lớp kịch, có cao trào, xung đột dữ dội, diễn xuất rất nhập tâm và chân thật. Đỉnh điểm là sau màn rao giảng đạo đức, ông linh mục đã vả cho tội nhân một cú bạt tai trời giáng. Kẻ có tội lảo đảo quỵ xuống bên mép hắn, một vệt máu kéo dài. Những tưởng hắn phải nằm luôn dưới đất, những tưởng hắn phải ôm mặt xấu hổ cun cút lủi đi như con vật ăn vụng bị phạt đòn. Nhưng không, hắn đứng dậy, đứng thẳng dậy, dạng chân ra, chỉ thẳng vào mặt ông linh mục. Ông linh mục chỉ đáng tuổi con hắn. hắn lại chỉ tay thẳng lên trời, nơi ông linh mục bảo rằng có một vị chúa nào đó đang ngự trị mà nhìn xem tội lỗi hắn phạm. Rồi hắn gầm lên: "Tao không tin, tao..." Ông bịt tai. Mỗi lần nhớ đến đoạn này thì ông bịt tai. Cái đoạn văn tục bán bộ ấy, làm sao hắn lại dám nói ra? Chưa hết, những lời phía sau của hắn càng khiến ông sửng sốt. "Bỏ đạo, bỏ đạo, tao tuyên bố kể từ bây giờ tao bỏ đạo. Mà không chỉ mình tao đâu, kể từ nay già trẻ lớn bé nhà tao không còn ai theo đạo nữa." Sửng sốt. Vâng, ban đầu ông cũng có sửng sốt một chút. Ông nghĩ quá lắm thì kẻ càn rỡ ấy cũng chỉ nói quấy nói bừa chốc lát rồi thôi. Chẳng ngờ hắn xăm xăm về nhà, tháo bỏ bàn thờ ảnh tượng, đem ra trước nhà đập nát, châm đuốc đốt sạch. Người ta hiếu kỳ tụng lại xem rất đông. Một chú giúp lễ hớt ha hớt hải chạy về báo với ông. Khi ông đến thì đám cháy đang bốc cao. Đám đông lao xao như xem hội, vội dạt sang hai bên nhường chỗ cho ông. Hắn và ông cách nhau một ngọn lửa. Ngọn lửa tung tẩy những lưỡi hái ngồm ngoàm, thập thè như lưỡi rắn. Ông và hắn đối diện nhau qua tấm màn đỏ lòm nhập nhùng ấy. Ông điếng người, kinh hoàng thấy khuôn mặt hắn biến dạng ghê sợ. Có một khoảng thời gian ông rất sợ bóng tối. Thậm chí ông đã nghĩ rằng hễ mà để ông chìm trong bóng tối một giây phút thôi thì thân thể ông sẽ ngay tắp lự, biến thành một cái bóng đen mỏng lét, dài ngoẵng, trườn trượt trên mặt đất như một con hắc xà. Thế là ông để đèn sáng cả khi ngủ. Nhưng thỉnh thoảng giữa giấc mơ ông vẫn nghe thấy những tràng cười ngạo nghễ hay man dại từ đâu vọng đến. Ông bị trầm cảm nặng, phải xin từ nhiệm sở trở về nhà dòng. Ông thường quỳ cả ngày trong nhà nguyện. Nếu không, ông sẽ lại nhìn thấy đám lửa ấy, thấy khuôn mặt biến dạng ghê sợ ấy. Đôi khi ông cũng thắc mắc, không biết hắn từ phía bên kia đám lửa nhìn qua sẽ thấy ông như thế nào, có phải cũng là một gương mặt biến dạng đáng sợ hay không. Ông muốn đi hành hương, ông muốn đến thăm thành thánh Jerusalem, muốn tận tay chạm đến từng viên đá lát đường Via Dolorosa, muốn leo chân trần lên đồi Canve. Nhưng cha linh hướng mà nhà dòng đặc biệt chọn cho ông đã nói với ông rằng: "Trước khi đi xa, hãy bước gần trước đã." Ông trở lại nhiệm sở cũ, tìm tên bán bộ tuyên bố bỏ đạo. Hàng xóm bảo cả nhà hắn đã chuyển đi đâu không rõ. Ông ngồi yên hàng giờ bên vệ đường, nghĩ miên man. Không biết từ bao giờ ông đã biến thành gã lý hình khi ra tay lo việc nhà chúa. Ông nhớ lúc mình mắng hai chị em cô Quế trước cổng nhà thờ. Họ, hai người đàn bà thẹn thùng, cụp đầu, người run lên cầm cập, như chỉ cần một tiếng thét nữa của ông là sẽ ngã lăn ra mà bất tỉnh. Ông nhớ mình nhìn người đàn ông lỗi đạo gia đình bằng ánh mắt xét ngược, như ông chủ tính sổ con nợ. Ông vụt đầu vào lòng bàn tay: "Chúa ơi, ai cho con cái quyền kết án anh em? Ai cho con cái quyền làm quan tòa xử tội chúng nhân như thế?" Ông thưa với cha linh hướng rằng con xin được trả lại chức thánh. Cha nghiêm nghị đặt tay lên vai ông: "Con đã làm mất của Chúa một con chiên. Cũng có thể còn nhiều con chiên trong đàn ấy còn tiếp tục bị mất đi nữa. Con không đi tìm chúng trở về, lại muốn quay đầu chạy trốn hay sao?" Ông nhớ mãi lời cha linh hướng: "Cuộc đời mỗi người là một chặng Via Dolorosa, con đường khổ giá, con đường vác thập tự theo chân thầy Giêsu lên đỉnh Canve. Cây thập tự ấy được thiết kế cho mỗi người, riêng mỗi phận người, và chẳng ai vác đỡ cho ai được. Những năm sau này, ông có dò hỏi tung tích người đàn ông tuyên bố bỏ đạo kia. Được biết cả nhà họ đã đổi sang theo tôn giáo khác, trở thành những tín đồ tận tâm, thậm chí không tiếc công sức và của cải để đổ ra đóng góp xây dựng cho tôn giáo ấy nữa. Ông muốn đến gặp họ, tuy nhiên nỗi xấu hổ đã làm ông chần chừ. Thật đấy, ai mà chẳng sợ xấu hổ, ai lại muốn mình bị mất mặt trước mặt thiên hạ? Chút ít thể diện, đó là thứ mà khi người ta dù bị mất đi tất cả tài sản, dù không còn giữ được chút lợi lộc nào, chỉ cần còn có nó thì cũng như còn giá trị cả đời. Ôi danh dự, nó như tấm áo đẹp và êm ái, liệu có ai dám như thầy Giê-xu xé toang, ném bỏ, bêu mình trên đỉnh điểm nhục hình thập tự vì kẻ khác hay không? Lâu lắm, ông đã chần chừ lâu lắm, mãi cho đến một ngày mùa chay, khi ông soi gương chải đầu trong phòng áo, thấy tóc mình đã chớm bạc. Bao nhiêu lâu rồi, liệu một lời xin lỗi muộn có làm tất cả quay trở về như ngày trước? Đã lâu rồi, ông quen với bóng tối, không phải vì ông không còn sợ bóng tối, mà là không còn cơ hội nhìn thấy ánh sáng. Mắt ông đã lòa, tuổi già đến như một lần chợt mở cửa hóng gió khuya, rồi cánh cửa gãy và không đóng trở lại được nữa. Những cơn gió lạnh, những trận rùng mình, ông cứ liêu xiêu, chỉ trực nằm xuống và không bao giờ trở dậy. Nhà dòng sắp xếp cho ông một cậu chủng sinh làm con đỡ đầu, và ông trở thành cha linh hướng. Thật lạ, một kẻ chẳng còn thấy đường như ông lại còn linh hướng cho ai được nữa. Ông im lặng, nhưng có vẻ cậu chủng sinh này chẳng hề bận tâm. Cậu ấy liến thoáng khiếp, buồn cười thật. Giờ thì ông và cậu ấy đã đổi chỗ cho nhau. Kẻ linh hướng chỉ biết nằm nghe, và kẻ cần linh hướng thì luyên thuyên cả ngày. Cậu ấy hát, cậu ấy sướng thánh vịnh, cậu ấy đọc kinh, và khi chán nghiêm túc thì cậu ấy kể chuyện cười. Ông im lặng, ông vẫn là cánh cửa đóng kín, nhưng những ồn ào của cậu ấy như vô số những vết xước dăm bền bỉ, dai lì, đã bắt đầu làm lung lay bóng tối trong ông. Đêm nay, ông nằm đây, giữa khoảng không tĩnh lặng và trong suốt, tối sẫm đến độ, nếu mắt không lòa, ông sẽ nhìn thấy rõ được làn hơi thở xám đục của chính mình, vẩn vơ bay lên. Đêm nay, ông chỉ có một mình, và ông biết mình sắp đi xa. Ông sẽ vác thập tự của chính mình, băng qua Via Dolorosa, lên Canve lần cuối cùng. Lẽ thường, trong giờ phút như thế này, ông sẽ không phải ở một mình. Mọi người sẽ không để ông phải một mình. Nhưng vì một lý do nào đó, một sự sắp đặt bí ẩn nào đó, những người xung quanh ông thảy đều có lý do để vắng mặt, kể cả những người thân cận với ông nhất, cậu chủng sinh của ông, mà bây giờ phải gọi là vị linh mục mới đúng chứ. Anh đã được trao chức thánh và nhận nhiệm sở rồi. Cha ơi, con muốn cha đi cùng, con vẫn cần được linh hướng. Ông im lặng, đi cùng anh đến nhiệm sở mới. Anh vẫn cần ông linh hướng, hay ông sẽ chỉ là gánh nặng thêm cho những bận bịu của anh giữa đời chăn dắt con chiên? Ông im lặng, còn anh cứ mang ông đi cùng. Giữa họ là mối dây vô hình mà chính thầy Giê-xu đã liên kết. Họ biết là như vậy. Hằng ngày, giữa trách nhiệm phụng vụ, giữa những xoay vòng với rắc rối của đời sống con chiên, anh vẫn dành hàng đêm ngồi bên giường ông, như thiên thần bảo hộ ông giữa bóng tối. Những đoạn thánh ca, những khúc thánh thi, những câu kinh nguyện anh cất lên, ông tựa hồ nhìn thấy những ngọn đèn thắp sáng. Nhưng sao bóng tối vẫn rất nhanh bủa vây và nhấn chìm ông. Như đêm nay đây, khi anh vừa hát câu đầu tiên của bài Via Dolorosa, khi ông vừa thấy một đốm sáng lóe lên thì anh lại phải đi vội vì có một chị khẩn khoản đến xin anh khuyên chồng bỏ tình nhân mà về với gia đình. Ông lại chỉ còn một mình, và đột ngột ông thấy mình đang đứng trên đường Via Dolorosa. Không có bóng tối, đường Via Dolorosa không có bóng tối, nhưng lại đỏ ngòm một màu lửa. Những lưỡi lửa bung tóe như lưỡi rắn, thấp thoáng phía sau là những khuôn mặt biến dạng ghê sợ. Ông kinh hoảng, không thể thốt nên lời, chỉ lóe lên một ý nghĩ. Lạy Chúa, lẽ nào đã đến lúc, lẽ nào đây là chặng cuối cùng? Giây phút này ông biết, vô số nỗi sợ hãi và mặc cảm tội lỗi sẽ lũ lượt tề tụ về cả đây, chật cứng trên đường Via Dolorosa, y như những khuôn mặt hả hê, những giọng cười man rợ, những hòn đá liền, những ngọn roi vút vào người thầy Giê-xu năm ấy. Chỉ có khác hôm nay, người chịu đựng sẽ là ông. Ông sẽ vác thập tự của mình lên được đỉnh Canvê, hay nhục nhã nằm lại trên đường Via Dolorosa. Toàn thân ông buốt lạnh, tê cứng. Những khuôn mặt quái đản sau làn lửa đỏ nhập nhùng bỗng trở nên to lớn dị thường, lao vút về ông như muốn đè nghiến. Ngay giây phút đó, một quần sáng hiện lên. Quần sáng ấy lớn mãi, thắp rực cả quãng đường dài Via Dolorosa. Và ông thấy rõ ràng như trước mắt mình, người con linh hướng của ông, vị tân linh mục trẻ của ông, vị thiên thần hộ mệnh ông giữa bóng tối, cũng đang đương đầu với chặng đường Via Dolorosa của riêng mình. Anh đứng đó trước cửa một quán hàng ăn chơi ầm ĩ, xung quanh khách ăn chơi cười cợt lẫn những cô gái làm tiền tấp nập tò mò. Họ thách thức anh: có dám như thầy Giê-xu cúi xuống rửa rồi hôn và lau khô chân cho cô nhân tình kia không? Nếu được, cô ta sẽ buông thả cho người chồng trở về với gia đình. Giờ thì ông mới biết mối dây liên kết thầy Giê-xu nối ông với người con đỡ đầu này là gì rồi. Ông nhắm mắt, khẽ nhủ thầm: con ơi, đường Via Dolorosa còn xa quá. Chúng ta liệu có được như thầy Giê-xu chịu nhọc nhằn mà bước qua hay không? Ông nhắm mắt, nhập nhòe giữa những vùng sáng tối mơ hồ. Đường Via Dolorosa, đường thập giá của cha con ta, đường riêng cho mỗi người, không ai giúp cho ai được. Đường còn xa hay sẽ gần, chỉ khi ta dám dơ bước chân lên.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát của Vatican News vào ngày mai. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.